Chào quý vị. Tối nay là cái tối đầu tiên của cái Phật thất của chúng ta. Đây là cái Phật thất đầu tiên của năm, cuối năm của là cái Phật thất đầu tiên. Chúng tôi rất là vui mừng khi có cơ hội để mà niệm Phật một tuần luôn. Năm vừa qua nó bận rộn quá này, thành không có thời giờ mà tổ chức mấy cái Phật thất. Thành ra từ đây về sau chùa sẽ cố gắng tổ chức một năm hai cái Phật thất hai lần để giúp quý vị huấn luyện quý vị niệm Phật. Đây là cái pháp mà thầy đã học từ ân sư. Rất nhiều năm thầy tu thiền, cách đây 7-8 năm trước thầy bắt đầu hiểu cái pháp thiền rồi, thì ân sư mới nói là thầy nên bắt đầu dạy. Thầy muốn không biết là phải dạy cái gì. Bây giờ thầy mới bắt đầu nhìn vào cái pháp môn tịnh độ. Tại vì thầy biết cái pháp môn thiền không phải cho mọi người được đâu. Tại vì đa số quý vị đó không thể nào mà đắc giải thoát qua cái pháp môn thiền. Thật là vậy đó, quý vị mà khó mà đắc giải thoát. Thầy nói thầy quyết định là sẽ dạy cái tịnh độ. Tại vì không muốn dạy, không muốn phí thời giờ của mình cũng như phí thời giờ của quý vị. Thì thầy bắt đầu nghiên cứu cái pháp môn tịnh độ của Ngài Tiến Hóa. Kỹ càng hơn. Thầy rất là ngạc nhiên. Thầy mới khám phá ra Ngài dạy về thiền nhiều, nhưng mà Ngài rất dạy ít về cái tịnh độ. Thầy bắt đầu đọc cái sách của Ngài giảng về tịnh độ. Rồi thầy bắt đầu đọc mấy cái sách thiền, sách tịnh độ về những cái thầy khác, nhất là mấy cái tổ sư khác. Thầy đọc cuốn sách, đọc mấy nghiên cứu mấy cái đủ hết sách rồi, thầy mới thấy là cái pháp mà môn của Ngài Tiến Hóa dạy rất rất là thâm sâu. Cái chủ trương của Ngài là muốn giúp quý vị đạt tới quả tịnh độ. Cái pháp môn tịnh độ có chừng đó thôi. Quý vị niệm Phật thì chư tổ để nói rằng niệm Phật, mỗi người niệm Phật tất cả đều đắc vãng sanh. Thì Ngài, các Ngài tổ sư nói một vạn người mà niệm Phật thì một vạn người sẽ đắc vãng sanh. Còn tại sao quý vị còn ở đây? Thầy cam đoan quý vị không phải lần đầu tiên quý vị niệm Phật đâu. Không phải lần này cái kiếp đầu tiên niệm Phật đâu. Kiếp trước quý vị chắc chắn là niệm Phật rồi. Tại sao như vậy? Tại sao tôi biết như vậy? Cái pháp môn niệm Phật của Ngài Tiến Hóa nó khó gặp dễ sợ lắm. Khó dễ sợ lắm. Không ai biết đâu. Ok. Ví dụ Ngài có pháp 49 ngày. Ông dạy cái pháp đó cho đệ tử ông đó. Mà chỉ bên Canada mới có thôi. Bên Mỹ nó không có. Dễ sợ. Ngay cái mấy người mà thường tới vào Bậc Thành đã nói với thầy, nói là tại sao tôi vào Bậc Thành bả 10 năm, mười mấy năm rồi không bao giờ nghe pháp 49 ngày. Tại sao? Tại vào Bậc Thành không có. Mà thầy bỗng nhiên sẽ lọt qua mình, thầy học được. Lạ lắm nghe, thầy bỗng nhiên lúc đó là đó bỗng nhiên không mình thầy qua đã học thôi. Thành cái pháp 49 ngày mà Ngài có đó, nó rất là khó gặp. Thành mới thấy là cái sự hiểu biết của pháp tịnh độ của Ngài Tiến Hóa nó rất là cao mà rất là thực tiễn. Những cái người tổ sư khác, những thầy khác đã dạy về cái lý thuyết, còn Ngài Tiến Hóa dạy cái vị dạy chúng ta cái cách phương pháp niệm Phật để mà đắc vãng sanh. Thành ra thầy mới quyết định là giảng thêm về cái pháp ngài, pháp tịnh độ ngài Tiến Hóa chưa giảng, ok, không có thời giờ cả. Thầy thành thật nói nghiên cứu rồi mới thấy rằng cái trình độ của ngài, cái khả năng ngài về cái sành thành tựu của ngài về pháp tịnh độ đó cao hơn thầy nhiều, những pháp thiền của ngài cao hơn thầy nhiều. Có cái ông trẻ này là ông chưa muốn về thiền mà dân học thức nữa, chắc là có nhiều cái thắc mắc lắm. Thành thầy hy vọng có cái hồi bỏ thì giờ ra để mà dạy về cái pháp môn tịnh độ này. Thì muốn thì giờ trong tương lai đó, thì có nhiều thì giờ hơn, có nhiều cơ hội hơn để sửa lại cái pháp môn tịnh độ mà họ bây giờ đang tu nó hơi trật, hơi lệch một tí. Tại sao như vậy? Tại cái gì mà sai mà tu nó lệch như vậy thì cái cơ hội vãng sanh cái gì đó nó khó hơn một tí, nó ít hơn một tí. Tại vì tu nó trật cái pháp một tí. Cái khổ là bây giờ mình nói nhiều quá thì người ta không tin, người ta nói là ông này không biết, thì nói tầm bậy tầm bạ, mấy ông đại sư khác nói này nọ, thầy cứ nói những cái này là tại vì cái gì thầy thấy, cái gì mà thầy đã học từ ngày tiến hóa, nhưng mà thầy bị đó. Cái lý do thầy nhỉ có hơi khó khăn tức là tại vì mấy ông thầy tới buổi nay họ cách cái giảng của họ nó hơi lệch một tí, mà thầy nói không được, tại vì mình còn khuôn nít, mình nói nhiều quá thì người ta nói mình hỗn. Từ từ á, vài năm trước khi mà thầy về hưu chắc thầy sẽ nói cái gì nhiều hơn. Ok, ai thắc mắc gì không, ai có những thắc mắc gì thì thầy biết nội trong 5 năm 10 năm nữa thầy sẽ đi rất là nhiều. Sẽ đi khắp hết đó, để giảng cho mọi người biết những cái pháp môn về thiền với tịnh độ. Ok, thành ra sẽ trong những lúc buổi giảng như vậy sẽ có ai những thắc mắc gì thầy sẵn sàng giảng cho mọi người nghe. Ai thắc mắc gì không? Sa Quảng Nhân. Sao nữa? Niệm Phật hay sao? Người ta nói về gì về niệm Phật? Niệm Phật nửa tiếng là 15 phút hay là có được không? Hay là phải niệm Phật đến 7-8 tiếng đồng hồ? Hỏi người ta ngay nha. Cái nửa tiếng mới nhiều tiếng nó có phần đúng ở trong, nó có cũng có phần sai nữa. Tại vì mình ngồi mà ít quá thì cũng không có tốt, mà ngồi nhiều quá cũng chưa chắc là tốt. Để thường thường ngồi nhiều thì nó tốt, mà đều có nhiều người nhiều ngồi nhiều quá cũng không tốt. Chẳng hạn có những cái ông thiền sư mà ngồi nhiều quá đó có hại lắm. Tại sao? Tại họ tu trật đường, ngồi nhiều cũng chừng đó thôi. Thành không thể nào trả lời thẳng được. Tại tùy cái cá nhân mỗi người, tùy cái pháp môn họ dùng. Chẳng như ví dụ, như thầy nói ví dụ cho nó rõ ràng. Một cái người mà tu theo cho hàng như thiền Vipassana bên Nguyên Thủy đó, ta có thể ta ngồi ta nhập thất, ta ngồi đến cả tuần luôn, ngồi cả ngày, mấy tiếng hồ một ngày, ngồi cả ngày này qua tháng nọ. Ok. Mà nếu như cái người đó so cái sự thành công người đó với công phu một cái người mà chỉ niệm Phật thôi đó, trong nửa tiếng đồng hồ, thì theo đúng pháp môn, cái pháp môn Vipassana là thiền pháp môn, nó còn thấp. Nếu cái vị tu chẳng hạn như cái tu mà pháp môn mà chẳng hạn như Quán Âm của mình niệm nửa tiếng thì tin nó lợi hơn, công đức nó lớn hơn. Cái thằng tùy người. Rồi cái trường hợp thứ nhì, chẳng những người mà cái người trình độ mà A-la-hán mà ngồi thiền theo pháp môn A-la-hán Vipassana đó, ok, họ đắc được tứ quả A-la-hán đó. Mà so sánh ngồi 7 tiếng đồng hồ, rồi so sánh một cái người Bồ-Tát mà niệm Phật trong 2 giây thôi, thì quả ngân tưởng tượng cái công đức người nào lớn hơn. Tùy người, tùy pháp môn. Thành họ nói những câu đó là họ không biết, họ nói gì, họ nói tầm bậy tầm bại thôi, họ không có cái căn bằng cớ, không có cái căn cứ để nói những cái chuyện như vậy, họ tưởng tượng không à. Họ chỉ đọc sách rồi họ nói cái này người nọ chứ họ không bao giờ chứng được cái đó, không bao giờ thấy được cái đó. Thành ra họ nói họ tưởng tượng, chứ còn họ không thấy thực sự họ chứng được cái đó. Ok, nó không có căn cứ, nó chỉ là tưởng tượng không à, chỉ suy luận ra. Ok, cái người tổ sư dạy là họ dạy cái lời dạy họ là từ họ chứng nhận, xác nhận cái bản thân họ thấy họ mới nói, chứ mà họ nói dạy tầm bậy đó, không có tưởng tượng đâu. Đủ thứ dạy để quý vị cần gì phải tưởng tượng ra làm cái gì. Những cái người mà không có tu tới nơi, thành ra ngồi đọc sách cho nhiều, đọc sách càng nhiều thì càng lạc đường, Tại sao mỗi ông thầy ông dạy khác nhau? Ông thầy này dạy cho A-la-hán, ông thầy kia dạy cho Bồ-tát, ông thầy kia dạy cho người tại gia, mà người phàm phu. Ba trình độ dạy nó khác nhau, thành nói nó chọn nhau. Mà quý vị chưa hiểu được á, thì quý vị đọc ba cái đó bị thêm, quý vị sẽ hoang mang ngay lập tức. Bằng chứng rất rõ ràng. Mỗi người thầy dạy một cái người khác nhau, nhóm người khác nhau, thành không thể nào mà đọc mà nói là cái người này đúng mà người kia sai được hết. Đó là mấy cái người phàm phu, như cái vị đọc sách như Bồ Tát giảng, đọc kinh A Di Đà của Bồ Tát giảng, của tổ sư giảng xong rồi nói là ông tổ sư này đúng, tổ sư kia sai, là trật lất hết. Cái vị không biết ông đã dạy ai. Một cái người A La Hán mà thiền á, thiền một kiếp. Ok, cái pháp của họ tu một kiếp. Không bằng vị Bồ Tát niệm Phật á, 10 giây, 1 giây thôi. Nó khác biệt nhau như vậy. Tại cái pháp Bồ Tát nó lớn hơn nhiều, nó hiệu quả hơn nhiều. Giống như người lớn đó, làm việc thì có hiệu quả hơn đứa con nít chứ, đúng không? Nó giảng gì như vậy? Con nít sao làm cái sức ra bằng người lớn được? Tùy pháp môn, tùy cái người. Ai có thắc mắc gì khác không? Người Phật đầu tiên. Phật đầu tiên tu pháp môn là thầy không biết. Thầy không biết, thầy không trả lời được. Thầy chỉ biết những pháp môn thầy được dạy thôi. Còn những pháp môn Phật tu thì thầy không biết. Mỗi người tu pháp môn khác nhau. Ok. Cái duyên mọi người nó khác. Cái quan trọng là mình có thể nên tu pháp môn nào để mình đắc cái mình muốn, thay vì cái người khác á, nó cái người khác làm gì nó không quan trọng đối với mình. Mỗi người có cái duyên khác nhau thì mỗi người pháp môn nó khác nhau. Thì cái nghề của thầy trước là thiền. Okay. Thầy nhờ thiền thầy mới hiểu được cái pháp. À, sau khi thiền rồi thầy hiểu được cái pháp môn tịnh độ. Okay. Thầy mỗi duyên người khác. Khi thầy hiểu tịnh độ rồi thầy nói là thầy nên chuyên môn về cái tịnh độ với thiền. À, thiền hai cái, tại tùy các căn cơ mỗi người. Cái người mà có căn cơ cao đó, thường căn đó, thì dùng thiền để mà đắc giác ngộ. Người mà căn cơ mà trung là thấp hơn thì có thể dùng tình độ để mà đắc giải thoát. Tùy cái căn cơ mỗi người, tùy cái duyên mỗi người. Ok. Sao? À, bắt đầu vô đó thì đại khái cái căn cơ mình đó, đại khái quý vị nên bắt đầu niệm Phật. Niệm Phật mà thấy mình tiến bộ rất là lẹ thì biết là căn cơ mình cao. Nó giảng gì đó. Tùy cái căn cơ mỗi người. Ok. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Nếu quý vị mà có căn cơ cao, tu cái người có căn cơ cao, tu thiền với tịnh nó giống nhau, không khác gì, không cần phân biệt, không thèm phân biệt luôn nữa. Kết quả nó giống y chóc nhau. Còn người mà kháng mà căn cơ thấp thì tu cái tình độ là tu thiền tu không nổi đâu, sẽ thất vọng. Ok. Thành ra thầy trả lời là tùy đại khái cái người căn cơ mà cao thì vừa tu tình độ thì nó cái kết quả nó cũng lè như thiền ấy. Còn cái người căn cơ mà thấp mà tu thiền sẽ bị thất vọng. Đó là một chuyện thôi. Thầy trả lời đó, cái chính đó mà cái vị biết cái căn cơ cái vị là coi thử ông thầy mình là ai. Cái người mà có căn cơ cao tự động chạy theo ông thầy giỏi ngay, mà ông thầy dở họ không thích, họ tu không vô, họ không biết, họ chuộng mấy ông thầy thấp thôi. Còn họ mấy cái ông thầy mà vàng, mấy ông thầy mà giỏi như Ngài Tiên Hóa, quý vị biết không? Lúc mà Ngài Tiên Hóa còn sống á, okay. Biết bao nhiêu người tới gặp Ngài Tiên Hóa, đâu có học với Ngài đâu, đâu có tu với Ngài đâu. Cái ông thầy mà, cái người mà có căn cơ cao là người thích tu. Mà thích tu rồi, thích tu với ông thầy giỏi. Giống như cái gì mà có mà thông minh, mà có tài đó, có phước đó, thì đồng khi muốn nhảy vào mấy trường học giỏi, chứ đâu muốn vào trường học nhỏ làm cái gì, học dở làm cái gì, cái trường học dở cái việc không thích, tự động nó như vậy đó. Ok, anh nhìn cái người căn cơ là những cái gì, nhìn người thầy trước, rồi xong người thứ nhì mà coi thử là người ta có thích tu được không. Ông thầy mà giỏi á là ông thầy chuyên môn dạy tu chứ không dạy chữ đâu. Nhưng ngài Tịnh Hóa ông giỏi quá đi, ông giỏi không thể tưởng được. Tất cả những cái ngài gì ngài Tịnh Hóa giảng á đều để quý vị tu phương pháp để mà tu ấy. Nó tuyệt vời như vậy đó. Phải không, gọi là tất cả ông giảng đều là để tu không mà, chứ không có gì mà lý thuyết hết. Lý thuyết rất là ít. Cái quan trọng nhất là biết cái cách để mà tu, chứ không phải biết. Người ta mà thích biết á, là cái đó là chưa phải là quý nhất. Cái quý nhất của pháp ngài Tịnh Hóa là cái cách phương pháp để mà tu. Ngài Tịnh Hóa ngài dạy làm sao mà thiền, làm sao mà niệm Phật, làm sao mà niệm chú. Cái đó nó rõ ràng dễ sợ, nó tuyệt vời, nó chi tiết hay dễ sợ. Mà mấy người khác không có. Nhưng người thầy dạy giỏi, tại sao họ giỏi? Giỏi tại vì họ dạy cái vị, cái cách để cái vị hiểu cái lời họ dạy là cái gì. Tại họ đâu có phí thời giờ của họ đâu. Họ dạy cái vị mà nói cái vị kiếm không hiểu thì họ phí thời giờ của họ. Thì họ chỉ cái vị phương pháp để mà tu, để mà hiểu cái lời dạy của họ. Đó là cái thầy quý cho cái lời, cái pháp này tiếng hóa cho đó. Đúng, ông đó là một cái thiên tài của thế gian này. Quý vị có thể tưởng tượng giỏi chừng nào. Okay, một khi mà quý vị thấy được một cái đó rồi đó, người khác mà dạy cái gì, quý vị nói à, cái này pháp này không hay. So sánh như bà con Ngân mà cứ so sánh hết ông thầy đến thầy khác à, chứ bà không chịu đâu, nói, à, cái này là tôi không đồng ý. Ai thắc mắc gì khác không? Dạ. Yeah. Ừ. Khi mắc môn niệm Phật câu hỏi là cái đó đưa tới câu hỏi này, đưa tới cái pháp môn mình nâng niệm Phật. Ngày hôm nay thầy sẽ chỉ quý vị cái phương pháp niệm Phật. Cái phương pháp niệm Phật là lắng tai mà nghe. Ok, phải lắng tai mà nghe. Thầy biết là quý vị đã tới mấy chỗ khác niệm Phật rồi. Thầy biết chắc chắn quý vị đã học qua 50 người thầy để dạy quý vị cách niệm Phật. Quý vị tưởng chắc thầy tin quý vị nghĩ là không có gì mới đâu. Cái phương pháp niệm Phật là lắng tai nghe nó quan trọng lắm. Cái đó là dựa trên ngài Quán Âm đó, ngài cái pháp Quán Âm đó. Quán cái âm, lắng cái tai mình nghe. Cố ý mà nghe. Cái đó là pháp Quán Âm. Ok, mà ngài Tịnh Hóa truyền lại. Thiệt ra cái này là cái pháp mà ngài Tịnh Hóa ngài không biên ra sách, ngài chỉ dạy những người đệ tử ngài luyện thôi. Gọi là nội, là ở trong chùa mới biết thôi. Cái lắng tai mà nghe. Ok. Thì mình đang niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mình chỉ lắng tai mình nghe, mình lắng hết sức lắng tai mình nghe. Mình chỉ lắng tai mình nghe thôi. Ok. Để thêm tí cho quý vị thấy. Thay vì mình lắng tai nghe, thay mình lắng tai nghe đó, quý vị chú ý nghe trong, dùng cái lỗ tai phía trong đó, đừng có dùng lỗ tai phía ngoài. Đừng có chạy ra ngoài, mà chỉ vào trong á, vào trong cái lỗ tai mình á. Trụ cái tâm ở trong lỗ tai mình mà nghe, đừng trụ ngoài đây, đừng chạy ra ngoài. Cái khác biệt chừng đó, chứ vì mình lắng tai nghe là khi nghe thì chạy ra ngoài chỉ nghe. Thầy chú ý sau này nữa, cái vì làm như vậy khi có cái sự khác biệt ngay lập tức. Tại sao? Vì đứng ở trong thì không chạy ra ngoài nữa. Cái vị thấy khác biệt không? mình ở trong này á, là mình á, đang ở trong, mình đợi âm thanh nó tới mình, chứ mình không chạy ra ngoài nữa. Cái đó là quán âm á, cái đó là cái khác biệt của mình á. Lúc đó mình chỉ còn thấy một âm thanh thôi, không còn gì hết á. Tự động sẽ thấy còn cái âm thanh, không còn gì hết. Không còn đi, không còn đứng, còn ngồi, không còn gì hết á. Chỉ còn một cái âm thanh thôi. Nghe rõ không? Cái gì phải có phương pháp chứ, ngồi coi ví dụ mình ngồi thiền mình phải ngồi lâu rồi mình ngồi về tréo chân mình xếp bằng này nọ, có những phương pháp này nọ, cái căn bản như vậy. Thầy dạy cái vị thiền thầy bắt là ngồi xếp bằng, ok, rồi ngồi chịu cái đau, cái đó là những căn bản. Ngồi niệm quán âm như vậy à, người ta thường người ta dạy, ta không nhờ dạy cái vị rõ, thầy chưa dạy rõ cái vị. Thiệt ra cái phương pháp quán âm là ngồi ở trong á, ở quán từ phía trong á, đừng có chạy ra ngoài. Như vậy chú tâm nó lại hơn, định tâm nó lại hơn, đó mình định tâm nó dễ dàng. Bao nhiêu người thầy đã dạy được như vậy. Thì mình gạt đó, tại mình chỉ mình cái tạp niệm nó khởi lên thì mình gạt nó, mình nói tôi chỉ cái này là tạp niệm, tôi chỉ là để ý tới cái âm thanh tôi thôi. Tư chỉ, mình chỉ còn cái lỗ tai, còn cái suy nghĩ mình để ý nữa. Mình chỉ nghe âm thanh thôi. Ngồi trong mình nghe âm thanh. Còn nếu cái tạp niệm nó, bữa nay ăn đồ ăn ngon quá ha, trưa ăn ngon quá ha. Cái đó là không phải âm thanh, mình bỏ nó được. Để mình còn âm thanh cuối cùng là âm thanh của cái chữ niệm Phật thôi. Mình với Phật là một, âm thanh đó là một. Nó giảng gì như vậy đó. Cái tạc niệm nó tới, mình gạt. Tạc niệm nó tới, mình gạt hoài. Cứ gạt hoài, nó không phải là âm thanh, mình cứ gạt nó. Lúc mình chú tai như vậy á, là cái mũi nó ngửi, mình gạt nó được. Ok? Mắt nó nhìn, mình gạt nó được. Ok? Thân nó mỏi, mệt á, mình gạt nó được. Tại nó không phải là âm thanh. Nó chỉ còn, mình chỉ cần chú ý tới cái âm thanh thôi. Hiểu chưa? Nó rõ ràng như vậy mới gọi là quán âm, đâu phải là quán cái quán hương đâu, đâu phải là quán sắc đâu. Mình chỉ biết cái thôi, mình chỉ để ý cái âm thanh thôi. Cuối cùng mình chỉ còn một cái âm thanh thôi, mình gạt hết tất cả à, cái tư tưởng nó nhảy lên gạt, mình chỉ niệm Phật. Nó nhảy lên nó trời ơi bực đề sắp tới rồi, cuối năm này không biết phải cho bà cái gì đấy à, gạt. Ok, nó không phải là âm thanh, nó giảng gì như vậy. Mình bỏ những không phải âm thanh trước, cái tư tưởng vọng tưởng không phải là âm thanh, mình bỏ nó luôn nữa, gạt hết tất cả, chỉ còn cái âm thanh thôi, nó gọi là quán âm. Nó rất dễ dàng, mình cái đó là cái gạt. Mình nghe cái niệm Phật thôi, mình nghe cái chú thôi á, thì mình gạt những cái gì nó không phải là cái âm thanh, mình gạt nó hết. Mình nghĩ nó là con mình, gạt cái phục đó, nói bữa nay gì đó lo chuyện công việc, không phải là âm thanh, gạt cái phục. Chỉ còn cái âm thanh niệm Phật của mình thôi. Còn một chuyện thôi, là gạt tất cả mọi chuyện. Cái phương pháp như vậy đó, cũng giống như là quý vị mà nấu khoai phải bóc lột cái vỏ chứ. Đúng không? Thì nó cũng như vậy thôi, những cái gì nó không cần thiết mình cắt nó ra bỏ nó. Còn lại cái âm thanh thôi. Đó là phương pháp quán âm. Niệm thâm cũng vậy, niệm thâm nó có cái âm thanh của cái thâm. Niệm thâm á, nó có cái âm thanh nơi đó, chú ý sẽ có âm thanh. Thầy nói cái gì á, không có người nào thầy nào mà dạy niệm Phật mà hiểu cái pháp quan âm này đâu. À sao cơ? Nó rõ ràng lắm. Mình là cái tâm thôi, là cái âm thanh thôi. chừng đó thôi. Nó rất là giản dị, nó rất là rõ ràng, cô đừng có hiểu nó. Nó khi tới hoài, ví dụ nếu như quý vị đang niệm Phật rồi bỗng nhiên xe can sát nó đi ngang, nó huýt, hoặc là xe đổ rác nó đi ngang ồn ào, hoặc đứa con nít nó hét bên kia, nó đâu phải là âm thanh niệm Phật đâu, mình không bỏ âm thanh nó luôn nữa, mình chỉ gạt hết, gạt từ từ từ. Quý vị chỉ cần chú ý như vậy 3 ngày thôi á, là bắt đầu thấy được cái âm thanh rồi, mình không còn âm thanh gì nữa hết. Đừng có hiểu, chỉ làm thôi. Cái hiểu là một cái vọng tưởng. Ngồi nó nói, tôi hiểu cách niệm Phật rồi. Đúng, tôi chỉ cần chú ý tới âm thanh. Cái đó là gì? Đó là vọng tưởng. Cái đó không phải là âm thanh, mình bỏ nó luôn nữa. Mình không thèm hiểu luôn nữa. Dễ sợ không? Con nghe hôm qua, không cần hiểu, chỉ làm thôi. Cái nói là tôi cần hiểu cái này là con chết. Đó là vọng tưởng. Chắc cái phục, chỉ cần nghe thôi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. A-mi-tô-phô, A-mi-tô-phô, A-mi-tô-phô. A-mi-tô-phô, 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 A-mi-tô-phô. Mà con gõ mỏ là con phải gõ cho đều. Không có gõ mà đổi hoài là con đang tạo vọng tưởng người ta. Không được. Gõ, lúc vào mỏ phải gõ từ đầu chứ cuối nó còn một nhịp thôi. Không có chạy lên chạy xuống được. Cái đó là cái răng phá người ta tu đó con. Nó tạo vọng tưởng. Người ta nói, ôi tại sao mà chậm, tại sao lẹ, tại sao mà nhảy tán loạn tung tung la la vậy. Một nhịp thôi. Quý vị cứ vất nó thôi à. Đừng có nói là tại sao nó khó. Không phải là khó, ai cũng qua cái giai đoạn như vậy đó. Mình chú ý niệm Phật thì bao nhiêu cái chuyện nó chạy tới. Mình cứ làm lơ hồi, mình cứ chú ý nha. Nó chạy tới nó cứ phá mình hồi, mình cứ làm lơ lại. Khoảng chừng một ngày, hai ngày nó xong rồi. Người đó là người trung cơ đó, người mà thượng cơ đó. Thầy giảng là cái gì làm được ngay lập tức. Chỉ làm như vậy thôi. Quý vị đòi hiểu của nó, tôi muốn học cái phương pháp thầy niệm Phật, tôi muốn biết cái cách thầy niệm Phật, tôi qua thử thầy có thác những thầy kia là quý vị đang tỏ cái hiểu là quý vị chết ngắt. Cái chỗ này quý vị tới để quý vị ngồi để mà niệm Phật, để mà vất mấy cái đồ kia chứ không phải để mà hiểu. Hiểu thôi, quý vị đọc sách cũng cần tới đây. Ok, tới đây để mà làm. Cái khác biệt của ông thầy chỗ đó, ông thầy tạo cái chỗ này để quý vị tới để quý vị làm được. Còn ông thầy giảng thì thầy chỉ giảng quý vị một tí thôi, thì quý vị làm phần còn lại. Từ từ một tuần chưa nhầm gì đâu con rồi.
Tại vì con thường con tập cái con chỉ đọc sách thôi. Con chỉ set up 1 giờ rất là ngắn trong một ngày trước khi ngủ. Con để khoảng nhiều lúc con muốn ngồi lâu nhưng mà con nghĩ là con phải tập cái thói quen nhỏ ngắn. Con ngồi khoảng 8 đến 10 phút con bấm đồng hồ đúng. Dạ, âm thanh con đẩy nút lô. Con cũng tại con thì gia đình cũng kêu con niệm Phật thì con cũng niệm, mà hồi trước thì con niệm con không có phục, tại con không hiểu. Nhưng về sau thì con niệm và sáng nay này có dạy là tới một cái empty state thì đúng là cái kết quả niệm nó đến tốt hơn thiệt đối với con hiện tại. Nhưng mà con vẫn theo thiệt.
Từ từ niệm Phật cũng là thiền thôi, có khác vậy. Người ta chia ra tại người ta không hiểu thôi, chứ còn cái người mà thầy hiểu rồi nó niệm thiền, niệm Phật nó khác, thế thầy mới hiểu được. Chứ còn nếu mà thiền mà khác niệm Phật thì sao mà thầy dám dạy niệm Phật nổi. Cái người mà thầy chưa hiểu mới nói là tôi là thiền, tôi là niệm Phật, nhưng thầy mà hiểu rồi là niệm thiền niệm Phật cũng là chừng đó thôi, không khác gì lắm. Còn phân biệt, cái tâm còn phân biệt, ông thầy chưa hiểu. Phân biệt cho quý vị nghe thôi chứ còn. Căn cơ quý vị nếu mà cho nói mà dạy quý vị, tôi dạy tất cả năm giáo thì quý vị chịu đâu có nổi. Anh mới dạy một từng thứ riêng thôi, nhưng thiệt ra đó là cái phương tiện để bắt đầu quý vị, bước đầu cho quý vị thôi. Chứ còn khi mà cái trình độ là đem quý vị tới năm giáo cùng một lúc luôn nữa, không có cái nào mà không có nào gọi là thiền hết, không có tịnh độ hết, mà không có mật tông, mà không có là giáo, mà không có là giới hết, không có cái nào đó hết. Nếu quý vị bắt đầu tại căn cơ thấp thì thầy học một cái đó, dạy một cái đó.
Tại con không biết là mọi người tới chùa thì mục đích gì. Con đi rất là nhiều chùa, con chỉ tới chùa để con cảm thấy con vui thôi. Nên trước giờ con cũng đi nhiều, con cũng không phân biệt được chùa nào. Bởi vì hồi trước trong một thầy nói con một câu, con nghĩ là chùa này tốt rồi, nó có khác nhiều chỗ không? Lúc đó con cũng tự hỏi là có khác không, con thấy con không có khác, là tại chắc cái mục đích của con tới chùa là để cho cái tâm con nó vui. Với lại không biết là ở nhà con làm gì rất là ngọt ngào hay sao, con rất đi hay đi chùa, con đi vòng vòng mỗi lần mỗi tuần là cuối tuần là con cứ search trên mạng vòng vòng tu con đi.
Tại vì cái trường hợp ông này đó là tại vì ông chưa thấy, là ông chưa thấy cái nhảy, tức là tâm nó chưa biết lắng, mới không thấy được cái difference, phải lắng mới thấy được. Ok, dạng như là phải cái tâm nó còn tán loạn quá, thành nó không thấy được cái yên. Một khi mà bởi cái quan trọng lúc mà thiền, lúc mà dạy các con mà dạy người ta thiền là phải hiểu là phải giúp người ta vào cái thế yên rồi, thiền niệm Phật phải giúp người ta vào cái thế yên rồi, người ta mới hiểu được, người ta mới thấy được cái dụng của nó. Còn mà ông thầy với cái môi trường nó tán loạn, ông thầy mà tán loạn thì làm sao học trò nó yên được? Đó, người ta không hiểu được cái chuyện đó. Cái môi trường nó quan trọng dễ sợ lắm. Thành ra cho hàng như bây giờ mà con đang yên, mà con chạy vào cái chợ sao con ngồi yên được? Nó khó dễ sợ lắm. Trình hồn con chưa cản được cái chợ. Ok, ông tổ sư ngồi chợ tỉnh bơ tại ông bị hoàn cảnh nó chi phối nữa. Ok, ông tới là ông yên cái chợ luôn nữa. Còn cái người mà học trò mà chưa tới trình độ đó là mình phải tạo cái môi trường yên, người ta vào để ta giúp người ta lắng xuống được. Ok, giống như họ vào đây á, mà mình cứ phong ba, mình cứ thổi gió, mình nó đủ thứ đồng đậy họ thì làm sao họ lắng xuống được. Từ từ in time họ tự động sẽ lắng, họ quen cái chỗ chaos nhà cửa họ, mấy cái chỗ khác mà nó phong ba, nó thổi, nó ồn ào, nó tấp nập này nọ, họ quen đó rồi. Thành cái môi trường mình tạo cái vắng, người ta tự động có người sẽ thấy được.
Vì sao
không tập trong phong ba? Tại không quen, cái đầu con nó suy nghĩ nhiều quá, đầu con phong ba nhiều quá, tập bớt, nó nhè bớt. Tại không có phương pháp con tu chưa đúng, thành ra nó không biết lắng xuống được, nó chưa lắng đủ. Thành không thấy được. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Khi dùng cái trí như vậy rất là nó không nó mất cái dùng của trí, mình không có uyển, không có lẹ được. Ai thắc mắc gì khác không? Mấy phần còn lại cái gì tới, ok? Sao? Nên ngồi chứ, ngồi thiền rất là tốt. Tại vì sao? Cái thiền á, quý vị không cần biết làm gì như đều. Cái thiền á, cái dùng của thiền là quý vị hay là niệm Phật á. Đừng nói thiền, niệm Phật cũng vậy nữa. Mình niệm Phật rất là tốt. Tại sao? Tại lúc quý vị làm như vậy, cái tâm mình nó bớt tán loạn. Nó bớt. Mặc dù mình không thấy đi nữa. Như đều ngồi thiền á, ngồi niệm Phật đó, nó có cái công đức của niệm thiền niệm Phật tự động nó sinh ra cho mình. Từ 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 mình sẽ tiến tới. Chứ đừng có đòi, tu mà đừng có đòi thấy cái kết quả ngay lập tức. Như là mình đòi cái kết quả nhỏ. Kết quả lớn đó, nó cần phải mọc rễ, đâm cái rễ xuống đó, rồi từ từ nó mới trồi lên. Còn cái việc đòi mà thấy ngay lập tức đó, cái đó là thế gian pháp. Nếu mà cái việc đòi thấy ngay lập tức là thầy sẽ sạc tiền cái việc ngay lập tức. Ok, cái xuất pháp xuất thế đó nó sâu xa, nó cần thì giờ, nó cần cái quả nó lớn dễ sợ. Cái cây cổ thụ nó cần đâm rễ xuống trước nó mới mọc lên được. Không đâm xuống nó mọc, nó không lộ ra trước. Nó lo cái base, nó có cái gốc trước rồi đó, rồi nó mới lộ lên. Thành ra mặc dù không biết cũng nên thiền như thường, nó rất là tốt. Rồi từ từ người ta sẽ có cái phước, rồi ta sẽ bắt đầu ta thắc mắc. Quý vị biết lúc đầu thầy, lúc mà thầy học đại học á, mà học là học nhồi sọ đó, học trung học đó, mà cuối năm thi đó là phải nhồi sọ là cứ học cả ngày cả đêm, cái lúc mà học không nổi nó luôn nữa. Mà làm cái gì? Mình biết mình hết sức rồi, mình nhét không được nữa, mình ngồi mình thiền. Mình thiền gì mình nói là tụi Tây, lúc đó thầy học trường Tây, nó dạy thầy cái phương pháp thiền nó là sao. Nó mới ngồi nó nói cái phương pháp thiền hồi đó thầy làm việc là sao. Lúc 18 tuổi thầy làm gì không? Thầy ngồi thầy nói là tôi không nghĩ gì hết. Mà nó khỏe rồi. Nó giảng gì như vậy? Không có xếp bằng có gì hết á, chỉ ngồi đó thôi. Xong mình tưởng tượng, dùng cái trí tưởng tượng mình nói là mình không nghĩ gì hết. Phương pháp nó rất là cù lần mà nó có hiệu quả như thế. Chỉ cần chú ý một chuyện là tự động cái mấy cái tâm mình nó bớt tan loạn rồi. Cái vị mà đúng phương pháp là cái kết quả nó lớn không thể tưởng. Cái nồi cái vị thầy mà dạy, cái vị mà ngồi mà bán già mà kiếp già không, nó công đức nó lớn không thể tưởng được. Cái kết quả nó lớn không thể tưởng được. Nồi cái chuyện nào không, cái vị ngồi chỉ ngồi kiếp già thôi, là tự động tâm cái vị nó sẽ lắng xuống này. Tự động ngồi lâu tự động nó tăng lắng xuống. Thành ra đừng có nói ngồi lâu muốn có pháp môn, ngồi mà ngồi xếp bằng mà kiếp già đó là pháp môn thiền nữa. Đừng nói gì hơn hết đó. Ok, đừng nói chuyện âm quán âm, đừng nói gì, chỉ ngồi xếp bằng thôi là thiền rồi. Là biết quán âm là cần kết quả nó cần lẹ hơn nữa. Thành cứ đúng phương pháp chứ đâu phải ngồi khơi khơi. Thì cái phương pháp như cái phương pháp thầy nói, thầy ngồi chỉ quán là tôi không nghĩ gì hết, cái đó thì nó được bao lâu? Nó được khoảng chừng khoảng được vài giây xong là hết, nhưng nó cũng được giúp như thường, đâu có sao đâu. Tại phương pháp nó thấp, mình chịu thôi. Nha. Yeah.
Thầy có hai sát sinh trong ngày, sáng sớm và buổi tối.
Cái giữ như vậy không cần đổi, đừng có lo sáng chiều. Okay. Mình cứ làm đều, cái quan trọng làm đều mà chịu có lúc con làm đó phải đúng, phải tập cái căn bản như đúng. Là thầy khuyên con mà có thời giờ mà tu như vậy, lo luyện kiết già đi, chẳng như khoai vậy đó. Con ngồi thiền mà con chưa ngồi kiết già là con vẫn chưa biết cái căn bản, con vẫn còn chưa vững. Ngồi xếp bằng nữa, kiết già nữa. Cái đó là cái căn bản. Cứ tưởng mình ngồi thiền tuần, con tới con ngồi năm rồi thầy cũng dạy nữa, thầy đứng bờ. Phải hỏi mới dạy chứ con không ngồi không dạy. Đừng tưởng ngon. Ông thầy này quen thói là khó tính dễ sợ. Hỏi đúng tao mới dạy, không loại tao không dạy. Phải ngồi kiết già. Cái quan trọng đó, phải ngồi kiết già. Chứ đừng có ngồi không, mấy cái đó uổng dễ sợ. Con ngồi 10 phút mà con ngồi kiết già đó, cái công dụng nó lớn hơn nhiều cái thế cái ngồi khác. Cũng chung nó thôi mà sao, tại sao phí thì giờ mình uổng, thì giờ nó quý báu dễ sợ.
Ồ, mấy cái này trong tuần con thử làm hoài không được.
thì đương nhiên bởi vậy đâu mới tán loạn. Ngồi kiết già nó sẽ lắng xuống ngay lập tức. Nghe nói không? Ở nhà ngồi kiết già không được, mà lên đây ngồi kiết già được. Ngon vài người đầu tiên rồi, họ chuyện xảy ra nhiều người lắm. Cái con tới đây con được trợ lực, hành ngồi tiêu tu hành nó dễ dàng lắm. Tới đây mà cái viện không biết đó, tới đây được trợ lực nhiều dễ sợ lắm. Anh hồi nãy thầy nói mà. Quý vị gặp được cái pháp là pháp này tiêu hóa không phải là dễ đâu, nó khó lắm. Người ta tới đi vô đi ra không ai nói một tiếng nữa, thỉnh bơ biết bao nhiêu người tới đi ra vô đi ra đi rồi nhìn nó mấy năm trời người ta tới đi vô ra cái vĩnh vĩnh mặt, còn cái người tới tu mới hiểu được cái giá trị, còn người tu mình làm lơ. Tiêu hóa không khó lắm à. Không có dễ đâu, không dạy đâu. Còn không biết không? Ngay địa tự ngày thiên hóa không có dạy nữa. Tu mấy chục năm không dạy. Phải hỏi mà đủ cái thành tâm ông mới dạy. Con biết mấy ông thầy mà nói là tu theo ngày thiên hóa 15 năm mà bức ngày thiên hóa trầy truyền mấy pháp môn đó. Thầy nghe mấy pháp môn truyền đó. Ok. Đó. Toàn cù lần không, ông hiểu pháp môn truyền là cái gì hết. Thiên hóa không dễ sợ lắm. Ông truyền lại mà ông biết ông này ông hiểu vẫn truyền như thường. Khiếp luôn. Mà thầy nghe thầy mới, thế là cái ý ông, cái Quan Âm đó, ông, cái Quan Âm là người, ông thầy kia là ông đầu tiên mà dạy thầy Quan Âm. Thầy hỏi, ông nói bắt thầy lại. Lúc mà tới thầy, con không biết là thầy cực khổ như thế nào. Thầy, ông thầy nói ngày Thiên Hóa tới đây dạy pháp Quan Âm. Ông thầy đệ tử ngày Thiên Hóa đó. Thầy, ông nói là bây giờ muốn học ngày pháp Quan Âm ngày Thiên Hóa là phải lại tao. Thầy xuống cho lại ngay tức. Lại thầy cho dạy cho con pháp Quan Âm. Lão không dạy, là dạy cái pháp nào khác, dạy tâm bậy. Ok. Thầy cũng tu không có kết quả hết. Sau này thầy tu hiểu thiền rồi, thầy mới cái đọc cái pháp ngài Quan Âm của ngài Thiên Hóa trong cái Thủ Lăng Nghiêm á, ngài nghiên cứu thầy mới hiểu được ý nghĩa của nó. Còn cái ông kia cũng chưa hiểu nó. Thầy ngài Thiên Hóa ngài dữ dễ sợ, ngài dạy, mày biết không? Tao tới đây á là tao dạy pháp Quan Âm cho cái thế gian này. Ok. Mà ông này không hiểu luôn á. Dễ sợ như vậy đó. Ông Thiên Hóa dễ sợ lắm. Mà chính ông nói thì cái miệng ông kia là ông hiểu, mà ông nói là cái pháp này pháp quan trọng dễ sợ cho cái người này, thầy phải bắt được phải đi nghiên cứu thầy mới hiểu. Quan Âm là như vậy. Một khi mà con hiểu một pháp môn rồi, tất cả pháp môn này nghiên cứu tự động nó ra ngay lập tức. Ok. Thành ra ông Thiên Hóa ông dữ lắm á, đừng có tưởng ông dạy đâu, không dạy đâu. Đàng hoàng không mới dạy, có căn cơ không mới dạy. Đừng có tưởng mấy người lúc mà thầy mới vào, thầy nói tôi là có học thức, tôi là giỏi, tôi này này nọ, tôi ngon lành. Không dạy một tí, 4 năm trời không dạy hết. Cái quan niệm này là quan niệm pháp khí. Đừng có tưởng cái vị giỏi, cái vị đặc biệt. Cái pháp khí là cái người xứng đáng mới được cái pháp, mới được truyền vào được đựng vào chỗ cái vị. Chúng ta chỉ là pháp khí thôi, mình có đồ đựng thôi. Ông thầy ông dạy mình, ông để cái pháp cho người mình á, trong gì hết á, mà mình xứng đáng ông mới để được. Cái bình nó dơ ông để đâu, bình tham lam ông để đâu. Ngài Trung Hóa ông dữ lắm. Cái 49 ngày ông không để bên này, dễ sợ như vậy đó, không để. Khiếp luôn. Cái pháp 49 ngày của ngài Thiên Hóa là bên xứ Mỹ này không có. Đệ tử ngài ở đây xứ Mỹ này không biết. Ngài nói một chuyện khác nè. Cái bên chẳng như bên Mật Tông cái gì nghe kể cái gì. Chẳng như ngài Thiên Hóa là truyền cái pháp Thủ Nhãn ở qua cái đời này, đời của thầy được học cái pháp Thủ Nhãn. Họ đang truyền cái đời sau nữa. Ok. Thầy không biết họ truyền cái gì nữa. Thì cái pháp Thủ Nhãn đó nó còn thua một cái pháp nữa. Cái pháp Thủ Nhãn là dựa trên cái chú Đại Bi. Nó có một cái pháp tương tự như vậy, nó dựa trên cái chú Lăng Nghiêm mà Ngài không có truyền cho ai ở đây hết. Nó khó như vậy, chúng ta chưa đủ phước để mà được dạy. Thầy không đủ phước để mà được dạy. Nó thẳng cái vị nghe, mình chưa đủ căn cơ. Con nít mà đòi đưa cái súng đại bác nó làm cái gì? Nó đâu biết xài đâu. Nó xài nó sẽ hại nó, tự hại nó. Phải khiêm tốn. Đừng có tưởng ông quý vị cứ nghĩ là cái quý vị đi học ra cái bằng là phải lấy mấy cái làm bài chứ, và ra cái test à, mà kỳ thi đậu bằng mới ra bằng chứ đâu phải không thi mà đòi ra bằng, ai mà cho quý vị cái bằng. Tập cái căn bản, cái dạng như con mà tới mà học thiền mà con vẫn chuyện luyện căn bản, sao chuyện nào con tưởng con thiền, thật ra cái phương pháp nó còn chậm, còn thấp quá, sao mà kết quả nó lại được. Rồi thắc mắc gì khác không? Tập nghe âm thanh thôi. Hả? Gạt hết, bỏ hết. Gạt từ từ cả ngày. Đó là phải bởi mấy hoài phần làm chứ không phải là hiểu. Mình hiểu, ai cũng hiểu phải làm, mình phải cần làm như vậy, nhưng điều làm không được. Đó là sự cái lý và là sự. Hiểu chưa? Cái lý là cái gì nên gạt bỏ, sự là làm không được, muốn gạt chứ gạt cũng được. À, để thầy giảng quý vị nghe, những cái người mà vô ơn bạc nghĩa như quý vị. Nghe cái lý không có mừng, còn đòi tham nữa. Thầy dạy quý vị một cái phương pháp làm để mà luyện công như vậy, nó là một cái chuyện kinh thiên động địa, là cái lý. Có bao nhiêu người hiểu được cái lý đó? Học được cái lý đó. Bao nhiêu người biết. Thầy nói cái gì nghe, cái ông thầy mà nói đệ tử Ngài Tiên Hóa đó, đích thân được thân truyền Ngài Tiên Hóa đó, mà mười mấy năm trời, 20 năm trời rồi, mà không có dạy Quán Âm luôn. Dễ sợ như vậy. Thầy dạy cái gì? Tu một đời đó nghe, không dạy. Cái lý đó mà chưa biết làm sao quý vị làm được. Không biết là phải cần ngồi kiết già mà sao quý vị làm được. Ngồi đã 20 năm rồi cũng như vậy thôi. Ta không biết cái lý. Không biết Quán Âm mà ráng mà chịu. Thì nghe phải mừng chứ, nó tại sao nó khó dữ. Đồ tham làm vô duyên lãng xẹp. Sao hiểu nổi. Mà Ngài Tiên Hóa là tới đây để mà truyền cái pháp môn đó. Nó quan trọng đến độ như vậy. Tại nó quan trọng cho cái người mà tu ở đây. Kết quả nó lớn rất là vì cái đó. Mà cái sau này là cái thầy chế ra để giúp cái vị đó. Tại sao thầy biết cái vị không có chú tâm được. Thầy nói hồi 2 năm rồi. Bắt đầu năm ngoái thôi, đầu giảng Quán Âm rồi. Không ai hiểu vậy đó. Có một cô đứa kia nó nói, thầy con tới được cảnh giới. Cái đó đúng. Có một người tới được thôi. Thầy mới nói, bây giờ phải giúp quý vị một cái khác nữa, là một cách để sau này. Cái lý là như vậy, mà quý vị nghe mà không mừng nữa, mà còn chê, còn nói là cái này khó quá. Hiểu cái lý xong rồi phải làm mới thấy được cái sự, chứ không phải dễ đâu. Thầy đã lấy cái lý rồi, thầy hiểu cái lý rồi, thầy bắt đầu dạy cái sự chứ quý vị. Thầy mới dạy cái gì này là cái sự là đây nè, cái này là cái sự nè, hiểu chưa? Cái lý là cái này, chuyện này thôi, chỉ chú ý cái âm thanh thôi. Cái sự là cái này nè, cái này mới là sự nè. Làm rồi mới thấy được cái sự đây nè. Làm nó vào đó là vào là chỉ còn âm thanh ngay lập tức. Ngồi đây chỉ còn thấy âm thanh, còn gì hết ngay lập tức. Đừng nói chuyện gì hết. Ngay lập tức. Người căn cơ mà giỏi đó, thầy nói lần thăm niệm Phật là chỉ nghe âm thanh thôi. Ở trong này chỉ còn âm thanh thôi, không còn gì ngoài hết. Thầy làm rồi thầy mới dạy cái vị, tại thầy cũng như cái vị chú thấy tụi bay tán loạn nữa, phải làm gì hơn, dạy tụi bay hơn để mà cái vị là lẹ hơn tí. Ok. Ai thắc mắc gì khác không? Thì tu là phải biết cái lý, rồi dùng cái lý mà tu cái lý đó rồi mà hiểu cái sự rồi mới hiểu làm sao mà dạy cái vị được. Cái chuyện khơi khơi đó. Mấy ông thầy dạy cái vị là không hiểu cái lý mà đòi dạy cái vị. Thằng cái vị tu là mấy ông tu là ngồi cả tuần, cả tháng, cả năm, cả mười kiếp cũng chừng đó thôi. Không hiểu cái lý là không tới được. Và có người dạy cái vị cái lý. Học cái lý mà nó sai là tu không được. Nhưng nếu mà thầy mà tiếp tục mà ngồi như theo được pháp đó, mình ngồi đó mình mà mình không nghĩ gì về hết là mình chết đó, ngồi đó là phí một cuộc đời của mình. Tại cái lý nó sai. Tu cả đời cũng chừng đó thôi. Tại nó quan trọng thầy đó, ông thầy phải dạy cái việc cái lý, phải ông thầy phải biết cái lý đúng. Mà ông thầy giỏi là ông thầy thấy được cái sự luôn nữa mới dạy cái vị được. Còn thầy mà biết cái lý không còn chưa dạy cái vị được nữa. Thầy hỏi cái vị, có bao nhiêu người hiểu được cái lý này? Bao nhiêu người hiểu cái lý mà về niệm Phật? Bao nhiêu người hiểu cái lý về cái thiền? Khó gặp lắm, khó gặp thầy lắm. Đi đâu cũng giống nhau, người ta nói cũng giống nhau hết đó. Tôi cũng thiền, tôi cũng dạy thiền. Thành tu á, mà đúng cái lý, hiểu cái lý rồi á, thì mình sẽ tiến bộ rất là lạ. Thành cái lý mà tiến hóa cái pháp, mà các pháp thiền, pháp môn mà trình độ mà tiến hóa, cái lý nó cao dễ sợ, cái vị không hiểu thôi. Nó cao dễ sợ, nó sâu không thể tưởng được. Thành thầy nói, thầy tuyên bố nó là cái pháp trình độ này còn, của thầy còn, còn còn nằm trong cái pháp ngài tiêu hóa, tại thầy cũng thấy xa hơn ngài tiêu hóa nổi, nó sâu đến độ như vậy đó. Ai đang mắc gì không? Họ cũng hiểu, con sao con hiểu được. Họ, khi mà họ nói tư duy quán chiếu là họ vẫn chưa hiểu tư duy là gì. Họ chưa hiểu quán chiếu gì, sao mà con hiểu được. Người ta chưa hiểu, cái người thầy mà dạy con chữ đó, người đó chưa hiểu. Người ta dùng cái chữ đọc sách thôi, chứ còn ta không hiểu cái chữ đó làm sao. Cái đó là cái lý thôi. Người ta chưa hiểu cái sự, ta nói không sách đó, ai nói là quý vị cần tư duy quán chiếu, nhưng điều cái sự người ta chưa làm được, ta chưa hiểu cái tư duy, ta chưa hiểu cái quán chiếu, thành ra ta không thể nó dạy cho con được. Cái lý là đúng, nhưng cái sự họ chưa thấy, họ chưa làm được. Tại cái công việc của con, mình nói, mình dạy người ta mà nói rõ ràng, tôi không hiểu cái này, tôi học được cái pháp này, là cái lý của cái ngày này, của ngày tiên hóa, của ngày này. Thầy dạy rất rõ ràng, ok? Cái đó nó đem cái sự yên tâm cho người khác. Mặc dù ông thầy kia, ông nói, ông dạy thầy, ông nói Quán Âm là ông dạy pháp trật, nhưng mà ông nói cái pháp này quan trọng, cái đó là cái mà thầy học được. Thành thầy phải đi nghiên cứu sau này, cái đó nó quan trọng, hiểu chưa? Mình phải nói cái lý, học cái lý người ta cái đã. Xong cái trình độ thứ nhì là mình khi mình thấy cái, học cái lý rồi, mình phải áp dụng cái lý đó để mình hiểu cái cách áp dụng rồi mới gọi là cái sự. Đó mình mới bắt đầu dạy người ta được. Còn những người khác á, người ta chỉ lý xong mà ta chưa thấy được cái sự, chưa thực hành được cái sự thì người ta dạy người khác không được. Thành đừng có quên, đừng có tưởng là mình giỏi, mình làm thầy người ta, làm thầy không được đâu. Mình cái trình độ các con chỉ nói lặp lại, nói như con vẹt cái lý thôi, chứ đừng nói sự. Ok? sự là những cuốn sách mà thầy soạn ra, sách thiền này nọ, những sách mà tình cam năng độ, những cái kinh mà thầy giảng đó, trong đó nó sự đầy hết á. Phải ngồi đó mà làm cái đó rồi mới thấy được. Cái đó là cái đó ngày Thiên Hóa Ngài dạy luôn đó. Cái lý nó chừng đó thôi, còn cái sự nó đầy hết á. Trong những lời giảng của kinh Ngài Thiên Hóa là đầy toàn những sự không. Mới thấy được, cái sự mới thấy được cái lý nó thâm sâu đến chừng nào. Cái người mà hiểu được cái sự rồi bỗng nhiên thấy cái lý nó sâu hơn. Cái người lúc đầu mà hiểu cái lý đó là mới hiểu cái chầm cái trình độ và cái trình độ là nông cạn thôi. Làm rồi mới thấy được đó, là cái lý nó thiệt nó sâu xa là mình tưởng tượng lúc đầu. Tại cái tư duy và cái quán chiếu đó, cái đó người ta nói chỉ nói nó vẹt lại, nó lập lại cái lời nói về cái nông cạn thôi. Mà làm rồi mới hiểu là cái tư duy, cái quán chiếu là ra sao. Nó không phải như họ tưởng đâu, không phải như quý vị tưởng đâu. Thầy dạy như vậy, cái lý là quý vị phải quán cái âm thanh. Ok, lý là quý vị phải gạt tất cả. Như là cách mà gạt mà dễ hơn là quý vị ngồi ở trong này là cái sự này. Bắt đầu chỉ thêm cái sự này để quý vị thấy nó làm dễ hơn một tí. Ok, để cái đó nó vẫn còn dựa trên cái căn bản là kiết già, con ngồi mà mới bán già con vẫn chưa phải là at your best, phải ngồi kiết già. Cái người mà căn cơ, mà có căn cơ đều ngồi kiết già. Những cái ông thiền bên tiểu thừa đó, viên thủy đó, họ mà có căn cơ họ đều ngồi kiết già hết. Ngồi bán già mấy người là đi vào thế bế tắc. Chiếc gì hai chân chéo, bán dài một chân thôi. Ok, trong sách có nói hết. Ai thắc mắc gì khác không? Thành khi quý vị hiểu rồi, quý vị mới thấy tại sao ông tổ sư ông bắt mình chịu lạnh này, chịu khổ này, ok, chịu cực này. Ta có cái lý ở sau đó mà không dạy với quý vị. Có cái lý là tại sao? Có cái lý nơi mà không dạy quý vị. Cái này bắt làm sự trước sau rồi mới giảng lý. Nó dạy đủ cách, đâu phải là một cách đâu. Không chịu làm, không dạy. Cái đó là cái phương pháp dạy, cái lý luôn đó. Cái lý đó phải làm mới giảng, không làm không giảng. Có những cái quý vị phải làm sau này mới giảng, không chịu làm không giảng, ráng mới chịu. Ok, dạy đủ cách hết, mới gọi là đại thừa nhé. Đại thừa nó đủ hướng ấy. Cái khổ mới cái sướng. Không tu mà đòi sướng là không tu được. Cái đó quan trọng dễ sợ cái phiền nhớ. Càng khổ càng đắc cái lạc sớm. Ai sung sướng tới chùa làm cái gì? Tới chùa để toàn mấy người bình hoạn không à? Con hiểu. Người già vào chùa tại muốn thầy cứu họ. Cứ vào muốn thầy cứu con đi. Ông thầy nói con muốn thầy cứu hả? Con phải chịu khổ chịu cực là thầy mới cứu. Thầy không chịu khổ chịu cực thầy không cứu. Có điều kiện hết. Phật cũng muốn về với Phật là con phải niệm Phật. Ok. Không về kiếp này hả? Niệm nhất tâm bất loạn. Okay. Phật nói rõ ràng lắm. Kinh nó nghĩa là như vậy đó. Mà nói thẳng ra sợ quý vị mật Phật lòng thôi. Muốn vãng sanh hả? Niệm Phật đi. Đúng. Muốn về kiếp này hả? Nhất tâm bất loạn đi. Nhớ là đừng có tưởng bỡ. Mà nói gì người ta giận sao? Cái gì? Nếu mà Phật nói tôi không thèm, tôi lẫy. Thầy Phật đâu có nói được. Có thầy mới nói thôi. Thầy quý vị bỏ thầy được, thầy quý vị đâu có bỏ Phật được đâu. Muốn về kiếp này phải nhất tâm bất loạn con ơi. Không nhất tâm bất loạn đừng nói chuyện vãng sanh. Nói trong kinh coi, con tin con coi tất cả những kinh kinh tịnh độ thì cái chỗ nào nói là con vãng sanh kiếp này cho thầy coi. Chỗ nào nói đi. Quý vị coi thử đi, tất cả những kinh tịnh độ đó, những cái luận văn tịnh độ có chỗ nào nói là quý vị vãng sanh kiếp này không? Có không? Không có. Vãng sanh tuyệt vời lắm con ơi. Thấy không? Có chỗ nào mà giảng kinh vậy? Đó để ông thầy dạy quý vị chứ đâu có giảng chứ. Ông thầy sẽ dạy quý vị đắc vãng sanh kiếp này. Đúng không? Thôi để chị ông thầy làm chứ. Nếu ông tiêu hóa làm hết thì thầy có chuyện gì làm nữa. Giỡn hoài. Thầy nói rõ hơn nữa. Cái người nếu mà thầy dạy học sinh của thầy mà học thiền với thầy dạy thiền. Thì được tới lúc nào đó mà thầy thấy căn cơ họ không đủ đó. Thầy nói con lo niệm Phật đi. Hiểu không? Thầy phải lo đức cho học trò chứ. Học trò đâu có thấy được đâu, đâu có hiểu được đâu. Phải dạy nó phải ngồi kiết già trước đó chứ. Đúng không? Ông thầy thấy cái đó mà ông thầy cũng dạy đó, ai dạy cho với quý vị bây giờ. Mà con đừng có lo, con đừng nghĩ tôi sẽ biết tính quả ngân nào, có ngân mà muốn gì làm nấy thôi. À, ông thầy nói gì kệ ông thầy, phải không? Phải không? Phải hả? Phải. Thầy nói có đúng không? Đúng tâm lý ông nhỏ đó không? Ông nói gì kệ ông á. Tôi làm cái đường tôi đó. Ai nói gì kệ người ta? Thì lúc nào đó ông thầy phải nói là con ơi con lo niệm Phật đi. Con ơi con lo mà chuyện vãng sanh đi con ơi. Con cứng đầu quá, nói hoài con nghe ráng mà chịu. Còn bao lâu nữa? Thầy nhìn quý vị thấy từng người nó ở đây, nó sẽ đi tới đây nữa. Nếu nói quý vị đâu có được đâu. Thiên cơ bất khả lậu. Nói cái gì không tin nữa chứ. Ông thầy nó tầm bậy. Thầy bói nó tôi như vậy mà thầy nó ngược lại đâu có được. Tin ai bây giờ. Rồi nói một cái là đất chạy qua ông thầy. Ông thầy ông thầy kia nói tôi như vậy nè. Thầy nghĩ sao? Bù, có ông sai rồi. Có nhiều người nó cứng đầu dễ sợ. Mình chịu thôi à. Kệ để chừng nào là muốn là nói trước là muốn nói là lo cho bờ cụ trước đi mà nói không nghe lời thầy lầm lơ rồi. Mà may sao không biết sao mà con tới kêu cầu cứu thầy nhưng thôi bà tuột rồi con ơi bà xuống làm ngạ quỷ rồi mày dễ sợ luôn thầy muốn nói xa nó gần rồi mà con cứ nói. Mày dễ sợ luôn. Chứ cái bà kia là để bà kia làm là bà cụ bà sủi lơ rồi. Bà tuột xuống rồi. Mà thầy muốn nói lâu rồi. Cứ mỗi tuần gặp cái mặt bà nữa. Bữa nay nói được không? Không được thôi. Để tuần sau. Vẫn chưa được. Tuần sau được. Nó hỏi đợi hoài mà làm được. Ok. Thành ra cái đó là bởi vì cái đó là cái gì, cái đó là cái phước đó con. cái phước vạn sanh của con có cho bà đó. Không thôi là chết, bà chết ngắt. Cái này là cái mà thầy nhắc quý vị á, nghe cho rõ nè. Thầy nhắc cái kể chuyện cái này cho quý vị thấy đó. Cái bà nó có phước vạn sanh. Ok. Bà có phước vạn sanh, thành ra bà cụ bà thoát được. Mà không có phước đó là bà cụ bà tuột rồi. Hiểu chưa? Bởi vì quý vị không thể nào lơ lãng cái chuyện cái phước vãng sanh của quý vị được. Quý vị lầm lớn không thể tưởng được. Cứ ngồi đó mà lo chuyện niệm Phật không là quý vị lơ là cái phước vãng sanh của quý vị. Quý vị có niệm Phật có bao nhiêu phước à, không biết ngồi kiết già mới ngồi cái bán già mà đòi ra phước vãng sanh nó bao nhiêu. Hiểu không? Mà không chịu lo. Lúc mà già rồi nó lo lại trễ quá. Lúc đó ta về hưu rồi ráng mà chịu. Cái kiết là mình còn sống, mình lo sửa soạn mà đi. Lo toàn chuyện rùi bu không à. Phản nhập lạc. Trời đất ơi. Cái miệng nói là con muốn vãng sanh. Con muốn là vãng sanh. Con muốn vãng sanh. Mà con không chịu lo. Không lo mà lo để dành mà phước để mà đi. Thì chừng nào lúc mà mình tuần sau là tháng sau là 10 năm sau 20 năm sau mình lúc mình đi là sao bây giờ? Phước ở đâu nó có bây giờ? Hả? Ở đâu? Nó ở trên trời dưới đất không à? Quý vị nó quý vị niệm Phật hả? Quý vị niệm Phật là sao? Quý tại sao? Kiếp trước niệm Phật rồi vẫn chưa đi. Kiếp này niệm Phật chắc gì đi được đâu. Hả?
Mà đi đâu?
Đi chỗ tốt. Nói mà không nghe lời, chịu thôi. Rõ ràng cái bà cụ được bà này bà cứu. Thôi bà chết rồi, bà tuột rồi. Không có phước sao cứu được, đó giống như lúc mà nước tới chân bắt đầu mới tát, chừng nào nước biển tới chân mới tát, chừng nào mới thoát được. Trễ quá, phải có trước sẵn mới có. Chà. Sao? Cái bà này có được cái chỗ là cái bà có hiếu vậy sợ. Bà thương mẹ vậy sợ. Cái bà hên ở chỗ như vậy này. Cái bà này bà hên, bà mẹ bà hên. Thầy kể cái việc nghe. Cái bà này hên, bà mẹ bà này hên dễ sợ. Tại từ khi bà tới làm công quả, bà giới hạn như mình niệm Phật như vậy là bà đi nấu này. Ok. Mình giảng cái kinh A-di-đà là bà đi nấu ăn cho người ta ăn này. Bà rút tiền, nó bỏ tiền ra, tự mua đồ ăn lấy, không đòi gì hết đó. Ok. Đưa tiền không chịu nhận tiền. Tới bà tự phát cái công bà cúng dường, bà giúp người ta tu pháp tịnh độ của thầy. Thành bảo cái phước tinh độ có thể nhiều dễ sợ lắm. Ok. Mà cái nguyện vọng bà nó là con. Trước về bà nói không mà nói, con muốn để mẹ con đi. Chừng đó thôi. Thành ra những cái phước bà tạo ra mà nó hướng để cho mẹ bà. Thành bà, mẹ bà mới hưởng được. Nó dễ sợ như vậy đó. Cái chuyện ly kỳ dễ sợ nó đâu phải chuyện khơi đâu. Người mặt con nghe có lý không? Tạo phước để cho bà hưởng, bà cụ bà hưởng. Thành lúc mà bà chết á, thì bà còn hưởng được. Còn nó tạo mà nó nói tôi tạo phước để cho tôi á, thì bà đó nó không tới cầu cứu đâu. Mới có đời. Thì nó rất phức tạp. Con tuần còn học không kịp đâu con ơi. Từ từ ngồi nghe đi, từ từ không sao hết đó. Nó nhiều pháp lắm. Nó tuyệt vời lắm. Thành ra cái concept này đã có phước, đủ cái phước rồi. Tại vì lúc mà làm công quả nó, con muốn dùng công quả này để tạo phước này để cho mẹ con, giúp mẹ con vãng sanh. Khi mẹ con vãng sanh thì con mới có cái phước, có cái pháp khác để mà đẩy bà đi ngay lập tức. Phải có cái phước sẵn đó mới dùng được cái pháp kia. Hiểu chưa? Nó rõ ràng như vậy đó. Đâu có chuyện ngẫu nhiên đâu. Ok. Tại thằng mang gì khác. Từ từ còn nhiều tuần nữa mà. Còn nhiều ngày nữa sao con?
Con có thể có cái
mà chuyện nó vô lý mà. Rõ ràng là khi mà nhà mà tới mời cái sư cô kia, thầy biết sư cô có làm không nổi đâu. Đúng không? Lo hết rồi, nhà lo hết rồi, lo đủ thứ từ đầu chí cuối rồi, trống kèn rồi này nọ tùm lum tà la hết rồi á. Chẳng dễ lắm, con thấy ông thầy mà ăn hành ăn tỏi là không xong rồi. Ông thầy mà nguyên thủy mà đi niệm Phật cho để mà giúp con vãng sanh là không xong rồi. Nguyên thủy có cái pháp đó, họ tu cái pháp đó không ra. Con mà nguyên thủy mà con biết tu pháp niệm Phật đó, là con sẽ khoác, không khoác áo nguyên thủy đâu, tại cam đoan rồi. Mấy cái đó tại vì dân chúng nó hiểu, ta nó không đủ phước, ta nó họ không thấy cái rõ ràng như vậy. Thầy mà hiểu cái vãng sanh, thầy hỏi con thì vãng thầy mà hiểu vãng sanh rồi, còn đi ham chùa, ham tiền, ham Phật tử làm cái gì? Tham làm cái gì? Để làm cái gì? Con biết bao nhiêu đó mình qua bên Tây Phương Cực Lạc ấy, ở đây làm cái gì? Đầu tư, thầy đầu tư bên kia. Đồng ý không? Không hiền hiền trì. Thầy mà có một đồng thì bỏ đầu tư bên kia, thầy bỏ đầu tư để làm cái gì? Thầy xây cái chùa đó làm cái gì con? Thầy xây chùa bên kia kìa. Thầy bỏ lâu đài bên kia kìa. Đúng không? Bên kia là cả đời đời kiếp kiếp mình sẽ ở đó. Mình đây mình ở có 20-30 năm nữa là mình xong rồi. Đầu tư đấy làm gì? Dài quá.
Đầu tư đi trải nghiệm
hả? Đi xe chùa làm gì? Phật tử làm gì? Nổi tiếng làm gì? Dài. Tiền làm gì? Sao? Phải trả cái nghiệp người ta trả xong rồi mới được, là lúc cái nghiệp nó khó gỡ lắm, không có dễ như cái vị tưởng đâu. Gỡ xong rồi còn đi mới được. Lúc mà tốt nhất là 49 ngày, mà thuận tiện nhất là 49 ngày. Sau 49 ngày nó khó khăn, nó nhiều cái khó khăn mà không quý vị có thể tưởng tượng được. Nó khó không thể tưởng được. Thành ra trong cái thời gian khó khăn mà phải gỡ hết cái này cái chuyện khác. Nó cứ tấp nập hoài, nó cứ tới tấp hoài, rồi khi nào mà đúng cái lúc mà đúng cái cơ hội một cái là đi được ngay. Thì cái đó là mình thông cảm, mình cái chùa nhỏ nhỏ, thầy nhỏ nhỏ, ai nói ai mà tin, đó mình phải hiểu chuyện đó nhé, biết thân biết phận mình chứ, ai mà tin, đúng không? Hòa thượng thường tọa nói nó khác mình, sao mà họ tin mình được? mình phải nói khác, người ta là từ từ 10 năm 20 năm nữa bắt đầu, sau khi mà thầy đi rồi bắt đầu họ mới tin, thì đâu có sao đâu, thầy 20-30 năm họ tin cũng sao hết đó, cũng chưa trễ. Ngày Tiến Hóa đó, quý vị biết lúc Ngài Tiến Hóa còn sống, người Việt Nam không có theo Ngài nhiều nha. Sau khi ông chết rồi á, rồi ta dịch, mấy ông thầy đệ tử Ngài Tiến Hóa dịch tiếng Việt ra sách vở ẹt, dịch trật tùm lum la hết, mấy cái pháp mà cao siêu Ngài Tiến Hóa dịch nổi, mà người Việt Nam vẫn thích như thường. Bây giờ Việt Nam theo Tiến Hóa nhiều dễ sợ. Có nghĩa là sao? Chưa đủ căn cơ. Thế thì giờ rồi, thôi mình ngừng lại đây, mình làm lễ cho nó xong, còn 5-10 phút nữa cho nó xong ha.